Ngày mùng 6 tháng 8, Chúa hiển dung lễ kính. Bài đọc thứ nhất, lời Chúa trong sách ngôn sứ Daniel. Daniel chương 7, câu 9 đến câu 10 và từ câu 13 đến hết câu 14. Tôi là Daniel, ban đêm trong một thị kiến, tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai và một đấng lão thành an tọa, áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người tựa lông chiên tinh tuyền, ngai của người toàn là ngọn lửa, bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng. Từ trước nhan người, một sông lửa cuồn cuồn chảy ra, ngàn ngàn hầu hạ người, vạn vạn túc trực trước thánh nhan. Tòa bắt đầu xử, sổ sách được mở ra. Trong những thị kiến ban đêm, tôi mãi nhìn thì kìa, có ai như một con người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên đấng lão thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng lão thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa là vua hiền tri, là đứng cao cả trên khắp địa cầu.
Chúa là vua hiền tri, là đấng cao cả trên khắp địa cầu.
Chúa là vua hiền tri, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, vui đi nào, ngàn muôn hải đảo, mây u ám bao phủ quanh người, bề ngai rộng là chinh trừng công minh.
Chúa là vua hiền tri, là đứng cao cả trên khắp địa cầu.
Núi tan chảy như sang khi diện kiến thanh nhan, vì Chúa tế hoàn cầu. Trời xanh tuyên bố người là đứng chinh trừng, hết mọi dân đường thấy vinh quang người.
Chúa là vua hiền tri, là đấng cao cả trên khắp địa cầu.
Chính bởi vì Ngài muôn lời Chúa là đứng cao cả trên khắp địa cầu, Ngài tôi vươn chư thần hên thay.
Chúa là vua hiền tri, là đấng cao cả trên khắp địa cầu.
Thưa Thầy, chúng con ở đây hay quá. chúng con xin dựng ba lều, một cho thầy, một cho ông Môi-se và một cho ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: đây là con yêu dấu của ta, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn chung quanh thì không còn thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy vừa nghe trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó nhưng vẫn bàn hỏi nhau từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hôm nay gọi là lễ hiển dung. Trước đây người ta dùng từ là lễ Chúa biến hình, nhưng các linh mục trong nhóm phục vụ dự kinh đã không dùng biến hình mà đã dùng từ hiển dung. Vì nếu dùng chữ biến hình thì người ta hiểu lầm, chắc Chúa Giêsu lên đồng. Có thấy ta lên đồng đấy, những cái người ngồi đồng sao đó mà quỷ ma nó thế nào cũng biến sắc mặt, không làm người ta sợ lắm, không còn giống như là trước nữa. Ngờ ra các cha trong bộ truyền kinh không dùng từ biến hình, sợ ta hiểu lầm Chúa ngồi đồng, cho nên dùng từ hiển dung. Hiển là lộ ra, dung là dung nhan vinh quang Thiên Chúa. Chúa Giêsu biểu lộ hay tỏ ra, hé mở vinh quang Thiên Chúa. Và cái trình thuật hiển dung này được đọc trong phụng vụ nhiều nhất. Năm nào cũng mùng 6 tháng 8 đọc trong lễ hiển dung nhé. Rồi Chúa Nhật thứ hai mổ chay, năm A, năm B, năm C cũng lấy câu chuyện hiển dung, không có thay đổi. Nên chưa có đoạn tin mừng nào được dùng trong phục vụ nhiều lần như vậy. Và Chúa hiển dung phải là quan trọng. Và nếu chúng ta đọc cái trình thuật này của Nhất Lãm, tức là cũng chỉ có Nhất Lãm ba tin mừng Matthew, Marco và Luca ghi, thì rất là giống nhau. Chỉ có mỗi Luca ghi hai chi tiết xem ra khác. Ví dụ như là mở đầu trình thuật này thì Marco và Matthew đều nói là 6 ngày sau. Còn Luca thì chỉ ghi rằng sau khi Ngài nói những lời ấy, chứ không nói 6 ngày sau. Đấy là cái khác của Luca. Cái khác hay thêm của Luca nữa là ở Matthew và Marco thì ông Elia và ông Môi-se đến đàm đạo với Chúa Giêsu. Đàm đạo cái gì thì không có nói. Nhưng mà Luca thì ghi rõ đàm đạo về cuộc xuất hành mà Đức Giêsu sắp thực hiện tại Jerusalem. Đấy, nó chỉ có khác biệt như vậy thôi, rất là giống nhau. Nên lễ Chúa hiển dung năm A thì đọc Matthew, năm B hôm nay đọc Marco, năm tới năm C đọc Luca thì thực ra cũng giống nhau, khác có chút.
cái điều không đáng kể. Trước khi chúng ta tìm hiểu giáo huấn qua các bài đọc hôm nay, thì chúng ta nhìn kỹ cái cách viết của Tin Mừng Triết Lãm về chuyện hiển dung là kết tinh cả một cuộc đời phục vụ của Chúa Giêsu. Và xin nhìn lên bảng để chúng ta thấy rõ. Tin Mừng đều nói rằng Chúa hiện dung trên một ngọn núi cao. Nên tôi diễn tả một ngọn núi cao. Nhưng trong truyền thống thì nói là trên núi Tabore. Nhưng mà Thánh Kinh không có chỗ nào nói rằng Chúa hiện dung trên núi Tabore, mà chỉ nói là núi cao. Thì chúng ta hiểu núi cao, ngọn núi ở trong Kinh Thánh là giao điểm giữa trời và đất, nơi hẹn hò, nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Ví dụ như ông Môsê nhận lệnh của Chúa ghi trên 10 điều răn trên, ghi trên 2 bia đá, cũng phải lên núi cao. Được chưa? Hay là tàu Noe sau khi mắc cạn cũng ở nằm trên ngọn núi cao, mà tàu Noe là hội thánh. Chúa Giêsu trong Tin Mừng Matthew diễn tả hội thánh được xây dựng như một thành xây dựng trên núi. Đọc Matthew chương 5 đấy. Chúa Giêsu theo Tin Mừng Matthew ở chương 4, Ngài cũng thắng ma quỷ ở trên núi, phải không? Ngài ban 80 phúc thần cũng trên núi, Ngài chết cũng trên núi, Ngài lên trời cũng trên núi. Nên từ núi, chúng ta đừng hiểu đi tìm một cái núi vật chất nào để mà định vị là Chúa hiện ra hay là Chúa hiện dung ở đó. Nó không đúng. Người ta tự đặt ra như vậy để cho bình dân dễ hiểu thôi, chứ còn nó là một biểu tượng nói về đời sống của Thánh, hay tôi nói lại là nơi hẹn hò, nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Núi là thế. Và hình ảnh núi tự nhiên chúng ta cũng phải nghĩ ngay đến, muốn lên đỉnh núi thì vất vả lắm, mà khi nào leo trên đỉnh núi thì chúng ta cảm thấy mình vượt cao hơn mọi người, mình biết hết mọi sự ở dưới thấp đó. Cho nên muốn là con người cao cả, chúng ta phải vào hội thánh là núi của Chúa thì cũng phải vất vả lắm. Mới làm cho con người của mình nên cao cả, xuất chúng vượt mọi người đời và thấy rõ những sự đời. Núi nhắc nhở điều đó. Và tôi vừa nói hiện dung là kết tinh cả một cuộc đời phục vụ của Chúa Giêsu. Cho nên những gì xảy ra ở núi hiện dung thì đã xảy ra từ bắt đầu cuộc đời công khai của Chúa ở phép rửa đấy, và kết thúc là giờ tử nạn và phục sinh, đúng không? Từ phép rửa thế thì chúng ta thấy nhé, điểm thứ nhất,
ở núi hiển dung
xảy ra cái gì? Nói rằng Đức Chúa Cha nói với ba ông được có mặt trên đất, Giacôbê, Phêrô, Gioan đó, đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mà đảm, đúng không? Đức Chúa Cha giới thiệu về con Ngài. Thì cái lần giới thiệu này đã được xảy ra ở lúc nào vậy? Này, lúc Đức Giêsu làm phép rửa. Này, ông Gioan làm phép rửa cho Đức Giêsu, thì tiếng Chúa Cha lần đầu tiên đã giới thiệu con của Ngài. Đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đảm. Đó, thì chuyện xảy ra đầu cuộc đời công khai phép rửa lại được lặp lại ở núi hiển dung. Rồi cuộc đời Chúa Giêsu sau phép rửa là Ngài chịu cám dỗ, thì ở núi cám dỗ và ma quỷ cám dỗ Chúa, và Chúa đã thắng ma quỷ ở trên núi. Thì vào giờ tử nạn Chúa cũng bị cám dỗ, phải không? Tức là người ta thách thức Chúa này xuống khỏi thập giá để cho chúng tôi tin. Cả tên trộm dữ cũng thách thức Chúa như vậy, Ngài bị cám dỗ. Và ở núi hiển dung Ngài cũng bị cám dỗ, là ba môn đệ xúi Chúa rằng thôi khỏi xuống đi thầy, ở đây chúng con thấy sướng quá rồi, ở đây chúng con làm ba điều, một cho thầy, một cho Môi-se và Elia. Hay thứ ra sau phép rửa Chúa bị cám dỗ, thì lúc Chúa hiển dung môn đệ cũng cám dỗ, lúc Ngài chết cũng bị người ta cám dỗ. Điểm thứ ba là mở đầu tin mừng hôm nay nói rằng 6 ngày sau thì Chúa Giêsu dẫn các môn đệ lên núi cho các ông thấy vinh quang của Ngài. 6 ngày sau thì tự nhiên chúng ta nghĩ đến sau ngày thứ 6 tuần thánh, phải không? Sau ngày thứ 6 tuần thánh Ngài chịu chết, thì từ có chết sống lại Ngài mới bày tỏ vinh quang. Hay người biết vinh quang ở núi hiển dung 6 ngày sau báo trước vinh quang sau thử nạn phục sinh. Hình thức tư là ở núi hiển dung có ba ông lên đó, Đức Giêsu cầu nguyện, còn ba ông này thì ngủ khỏ, đúng không? Phêrô, Giacôbê và Gioan leo núi mệt quá, lên đây thầy còn sức, thầy cầu nguyện, còn ba ông lăn ra ngủ ấy, đúng không? Thì vào giờ tử nạn của Chúa ở núi cây dầu, Chúa cũng cầu nguyện và ba ông cũng cũng thế thôi. Anh này thì bảo kia cậu kéo gỗ mạnh quá tớ vẫn ngủ, rồi cũng ngủ vậy đấy. Lúc nào cũng ngủ không à? Thầy thì cầu nguyện rồi kia ông cái gỗ đấy. Ở núi hiển dung cũng vậy, và giờ tự nạn cũng thế, cũng ba cái này. Thế mà trong ngày cha cái gỗ có lý thế nhỉ? Đó. Rồi nữa là hiểm thứ năm chúng ta thấy giống như là ở núi hiển dung thì mây bao phủ. Khi Chúa cầu nguyện, tiếng Chúa Cha nói thì có mây bao phủ núi hiển dung. Vào cái giờ chết của Ngài mới 3 giờ chiều ở đồi Gội Sọ, thì chúng ta thấy cả vũ trụ này bị tối tăm, mây bao phủ cả hoàn cầu. Và chúng ta đọc sách Tông đồ Công Vụ, chúng ta cũng biết ở chương 1 câu 20, lúc Chúa Giêsu về trời thì mây cũng phủ lấy Ngài, và các tông đồ cứ ngước mắt nhìn. Đó. Thế nên mây phủ núi hiển dung mây phủ ở hội giờ tượng đàn và mây phủ ở núi chỗ lên trời. Rất giống nhau. Đấy. Rồi nữa, điểm thứ 6 là ở núi Hiền Dung có hai nhân vật từ trời xuất hiện là ông Môi-se và ông Ê-li-a. Hai ông này đến đàm đạo với Chúa Giê-su và hai ông này mặc áo trắng tinh. Thì bao giờ Chúa Giê-su sống lại cũng vậy, phải không? Cũng có hai thiên thần đến đàm đạo với những người ra mộ, áo của các vị cũng áo trắng tinh. Lúc Chúa Giê-su lên trời, các ông, các môn đệ cứ ngước mắt nhìn thì lại cũng có hai thiên thần từ trời đến mặc áo trắng tinh và bảo các ông thôi đi về đi. Đó. Thầy, các ông sẽ trở lại. Đó. Như vậy rõ ràng những điều tôi vừa kể, những gì xảy ra ở núi Hiền Dung thì đã bắt đầu xảy ra từ bắt đầu cuộc đời công khai phép rửa, rồi ngày chịu cám dỗ, rồi chịu tử nạn và sống lại. Nên chúng ta kết luận sao? Hiến dung là kết tinh cuộc đời phục vụ của Chúa Giê-xu. Và đó là gì đó? Thánh lễ chứ gì nữa. Đúng không? Nên có nhiều người bảo sao? Cha già lúc nào cũng nói về lễ. Thì nó đúng quá chứ sao tôi nói? Bây giờ nào cha không nói về lễ? Mà đó là cùng đích của bài giảng đấy nha, đừng có đùa với nhau. Giảng mà không cho người ta thấy tầm quan trọng của những lễ là không đạt đâu. Cho nên rõ ràng qua mặc khải hay qua các bài đọc trong tiết lễ, nếu ai để ý nghe tôi giảng, thế nào là tôi cũng lôi người ta đến lấy để thấy lễ, đúng không? Thế đó không phải là thường điệu hay là tự chế ra, mà cái cách lý luận thế này bắt buộc chúng ta phải kết luận như thế thôi. Như vậy qua biến cố Hiền Dung này, Chúa muốn tất cả chúng ta được vinh quang, mà chúng ta có mấy cái vinh quang Chúa muốn cho có à? Mấy cái vinh quang chúng ta muốn được, mấy vinh quang được thân xác vinh quang. Thế khi nào thân xác vinh quang? Khỏe mạnh, phải không? Mà muốn khỏe mạnh thì phải làm sao? Thì phải ăn cho đủ sức, ăn đồ ăn cho đủ dinh dưỡng. Còn gì nữa? Còn phải hàng ngày tập thể thao, thể dục, đúng không? Chúng con thì khoái đá banh, nên mọi khi chưa có sân banh đi thuê người ta, một tuần mất gần 300. Cứ hôm nào mà ra trễ một tí thì xem là xót xa. Đúng. Bây giờ trong nhà có sân banh rồi, chắc kỳ này khỏe hơn rồi đó. Nhưng mà cha thì hao cơm. Từ hôm có sân banh rồi, cứ mua gạo nhiều quá, cho nên cha phải giữ hạn đá lại. À. Chứ không thì cứ ngày nào cũng ra mà phình phình như vậy thì cũng sao mà người chở gạo ta cũng có kịp chở đến đấy. Nhưng mà thấy chúng con khỏe thì cha cũng thích. Tiếc rằng không đủ giờ, chúng con đá hàng ngày thôi, còn nhiều việc phải làm thôi. Chứ không phải là cha cấm chúng con đá banh đâu. Nhưng mà cha khuyến khích sáng thức dậy phải chịu khó tập thể thao thể dục. Thì mình mới có vinh quang thân xác khỏe mạnh này. Cha đâu già rồi không đá banh như chúng con, mà chân chân đau không đá được. Nhưng mà một ngày ngay buổi sáng cha dậy với chúng con, từ lúc dậy trên lúc cha ra dâng lễ nửa tiếng, thì cha cũng tập thể thao thể dục được 15 phút. chắc là cha cũng tập, cha không cần đáp anh, mà trong này chưa chắc ai khỏe bằng cha, mặc dù tuổi chúng con chỉ bằng đứng chắc của cha nếu cha có gia đình.
Vậy
bằng 1/3, bằng 1/4 tuổi của cha đấy, vậy mà ông già này không thua mấy đứa con nít này,
phải không?
Đã bay rồi vẫn chưa khỏe, cha làm việc chưa chắc hăng hái bằng cha, đúng không? Nên cha nói như vậy, tập thể thao thể dục rất cần thiết nhất buổi sáng, và tập hít thở. Cha chỉ làm được cử động hít thở, vừa hít thở vừa cầu nguyện cha có thiên. Nhưng làm gì cũng kết hợp với Chúa thì tốt thôi, nên chắc khỏe. Đó, đó là vinh quang của tân xác Chúa muốn chứ. Chúng ta phải như vậy. Rồi Chúa muốn chúng ta cái trí tuệ của mình cũng phải thông minh, phải không? Muốn được thông minh trí tuệ thì phải miệt mài mà học hành. Là vào cái dịp thi học cuồng mắt, học mắt có vành chả cần phải điểm như các mấy cô gái kẻ mắt đen đen mà nó cũng phải cái màu đen. Học vậy đấy. Tôi quên mất rồi, trong lịch sử Việt Nam có cái ông gì mà học dốt qua được anh bạn mình nó học giỏi đấy. Rồi lúc mà cái kia học giỏi nó làm quan, mình chửi này, mình ngu quá, mình tức quá, học học sau cũng làm quan, mà học cách nào buộc tóc, đúng không? Ngủ gần đấy, ngày xưa buộc tóc dài, buộc tóc rồi treo lên trần nhà đây, mỗi lần ngồi học thì mà buồn ngủ thì nó lại kéo đầu lên bên lúc nào này thì nhiều nhớ nhiều lưu bình dương đấy ở đó. À, anh nào giỏi đằng quá trước thì câu chuyện là như vậy đấy. Một anh thì hai anh bạn chơi thân với nhau, một anh học giỏi, một anh thì giàu, hai kia làm quan với chữ này có ý là khích lệ mà mày dốt quá bị chặt bỏ ta rồi nên kiểu tức mày khinh gì tao, mày giỏi thì mày học ít, tao dở thì tao học đâu, buộc tóc treo trên nhà để ngủ khỏi ngủ. Cho nên trong này anh nào mà cỡ đó thì chắc cũng cao cũng phải buộc tóc, nên là con gái thì là buộc dễ nhất. À, cha mà này thì có nhiều gốc cây cho nói rồi, cứ buộc gốc cây treo lên chứ không buộc trong nhà đấy, gốc cây buộc. Đấy, sắp sửa khảo lời Chúa đi nha, học đi đó. Muốn có trí tuệ thông minh thì phải cần cù học hành và còn cần cù siêng năng làm việc nữa, vừa học vừa làm việc. Chứ lý thuyết không chắc là không có giỏi đâu, phải làm việc. Nên trong nhà này nhiều anh đang đi học đại học bắt điện đấy, nhưng mà nhiều khi cha ra cho thấy bắt thế này không được ai, cha có được đi học đại học về học điện đâu, mà chưa chắc bắt điện đã hơn cha đâu. Đó. Thay vì điện trong nhà thì không có chỗ coi thì cha cũng tự bắt thôi. Ngày xưa cha học về ngành điện cũng phải làm việc để nó phát triển. Cha cũng chẳng học xây dựng, nhưng mà chưa chắc nếu con cứ nhìn thấy những cái công việc cha xây dựng không thua ai, tại vì cha làm được. Đó, cho nên muốn có trí thông minh vừa cần cù mải miết làm việc cũng như là học hành. Còn Chúa còn muốn cho chúng ta được vinh quang giống như Chúa Giêsu, cả hồn cả xác của mình được rạng ngời vinh quang, thì ta phải làm sao? Đấy, cái hình chúng ta vừa với suy liệt nhìn núi đó. Ta phải đi lễ hay là phải sống như Chúa Giêsu đã sống để trở thành hy tế của Ngài. Bởi thế mà Thánh Thomas Tiến sĩ nói rằng mọi vấn đề được giải quyết trong lĩnh vực của nó. Mỗi vấn đề được giải quyết trong lĩnh vực của nó. Vấn đề vinh quang về thân xác giải quyết trong lĩnh vực của nó là ăn cho đủ chất bổ, tập thể thao, thể dục hàng ngày. Vấn đề trí tuệ giải quyết trong lĩnh vực của nó là phải chịu khó học hành và làm việc. Vấn đề được sống vinh quang như Chúa Giêsu, hạnh phúc như Chúa Giêsu, người ta kính phục như Chúa Giêsu, thì cứ nhìn cuộc đời của Chúa Giêsu phục vụ và trở thành hy tế. Cho nên chúng ta vừa làm việc vừa đi dự lễ để được chiêm phần vinh hiển với Ngài. Nhất là chúng ta nghe lời con yêu dấu của Cha. Nên trong trình thuật hiến dung, cái lời nổi bật nhất mà chúng ghi chú ý là Chúa Cha lên tiếng buộc loài người sao? Hãy nghe lời con ta yêu dấu. Đây là con chị ấy là đẹp lòng ta quả đáng. Thế thì chúng ta thường đặt câu hỏi nghe lời Chúa ở đâu? Và nghe lời Chúa phải có tâm hồn như thế nào? Sau cùng thì nghe lời Chúa thì được cái gì? Hiệu quả ra làm sao? Trở lại điểm thứ nhất, nghe lời Chúa ở đâu? Trong trình thuật hiền dung, Chúa Cha buộc nghe lời con yêu dấu của ta. Nghĩa là sao? Nghĩa là nghe lời hội thánh giảng dạy. Tại sao chúng ta khẳng định lời Chúa Cha nói nghe lời con yêu dấu của Ngài là nghe lời hội thánh? Là vì khi Chúa Cha buộc loài người phải nghe lời con ưa dấu của Ngài, đáng lẽ ra Đức Giêsu phải nói với ba môn đệ đấy nha, từ trước đến nay thầy giảng nó chẳng chịu nghe gì cả, bây giờ chúng con chứng kiến nha, thầy là con của Cha trên trời nha, và Cha trên trời buộc mọi người phải nghe lời thầy nha, bây giờ chúng con xuống núi đi, đi nói cho mọi người nhé. Đức Giêsu lại không nói như vậy, mà Ngài lại bảo rằng chúng con mới được nghe như vậy, phải im đấy, im, không được nói cho đến khi con người từ con chết sống lại, phải im lặng cho đến khi Chúa phục sinh. Mà Chúa Giêsu phục sinh, Ngài đâu có đi giảng, mà Ngài sai môn đệ đi giảng, đúng không? Và cái quyền giảng lời Ngài đã chấm dứt lúc Ngài bị xử án, và lúc đó Ngài cũng đã chính thức trao cái quyền giảng lời cho các môn đệ. Cho nên chúng ta đọc ở Gioan chương 18 từ câu 19 đến câu 21, vì thượng tế ngồi xử án, tra vấn giáo lý của Đức Giêsu. Ông dạy thế nào? Giáo lý ông ra sao? Thì Đức Giêsu không có dạy, không trả lời là giáo lý tôi dạy như thế này. Mà Ngài bảo, các ông muốn nghe giáo lý của tôi hả? Các ông cứ vào trong nhà thờ, hỏi người đã nghe tôi nói. Hàng ngày tôi giảng ở trong nhà thờ. Rõ ràng. Và giờ tự nào chưa bảo vào nhà thờ mà nghe. Và nhà thờ tức là hội thánh giá trong phục vụ, trong thánh lễ. Các ông ấy vào nhà thờ, cứ hỏi người đã nghe tôi nói, là hỏi môn đệ Đức Giêsu. Tôi thích cái chi tiết này. Đấy. Khi Ngài bị xử án là Ngài dứt khoát không giảng nữa, mà quyền giảng trao cho những người đã theo Ngài, môn đệ vào đó mà nghe. Vì thế mà trong hiến chế phục vụ số 7 của Công đồng Vatican thứ hai nói rằng Chúa Giêsu hiện diện một cách thiết thực và đầy đủ, trọn vẹn khi chúng ta đọc Thánh Kinh trong hội thánh. Đọc Thánh Kinh trong hội thánh tức là đi dự thánh lễ, được chủ trang dựa vào các bài đọc mà hội thánh đã cho trích ở trong Kinh Thánh, đọc trong hội thánh lễ và luật giảng trong hiến chế phục vụ số 14-52 này. Người giảng phải dựa vào các bài đọc đó mà rút ra những mầu nhiệm đức tin cũng như những quy tắc cho đời sống Kitô hữu trong suốt chu kỳ năm phục vụ đó. Khi nào chủ chân trong hội thánh làm đúng cái luật như vậy, hiến chế phục vụ 24-52, thì đó là Chúa Giêsu giảng. Thưa Do Thái, trên một câu của cô hai xác định nhé, đó là Chúa Giêsu giảng đấy. Quan trọng lắm. Thế thì chúng ta thấy Đức Giêsu giải thích muốn nghe lời Ngài thì vào nhà thờ. Và ta nhớ lại lúc hiển dung Chúa nói với các môn đệ im lặng, thì chúng ta hiểu ngay rằng cái lệnh cấm không được nói nó trở thành, khi Chúa Giêsu giải thích thì nó đã trở thành cái lệnh mà Chúa Cha buộc loài người phải nghe hội thánh, chứ không phải là được nghe Giêsu bằng con người xác thịt khi còn ở trần thế này, mà là nghe Giêsu qua thân thể mầu nhiệm của Ngài là hội thánh. Hội thánh cũng là thân thể của Chúa Giêsu phục sinh. Thế thì có người sẽ thắc mắc là vậy thì không lẽ lời Đức Giêsu giảng trong suốt 3 năm không cần quan tâm sao? Chỉ quan tâm và nghe lời của thánh giảng sau khi Chúa Giêsu phục sinh sao? Xin trả lời, không phải như thế. Mà là khi bắt đầu Đức Giêsu đi rao giảng, đi vào cuộc đời công khai, Ngài đến dự tiệc cưới tại Cana. Và chúng ta không thể quên được trong bữa tiệc ấy thiếu rượu, mẹ Maria đi nói với loài người, nói với người giúp việc, hãy đến với Giêsu, Giêsu bảo gì cứ làm theo. Bắt đầu Đức Giêsu đi rao giảng, mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa đã buộc loài người phải nghe lời Chúa Giêsu và làm theo. Cho nên suốt cuộc đời giảng của Chúa Giêsu không cần phải nói thêm nữa, đã có mẹ Ngài nói rồi, đủ rồi. Nên Chúa Cha cũng như Chúa Con tôn trọng lời Đức Maria nói đã đủ cho mọi người phải nghe. Mà nó không chịu nghe thì lúc đó Chúa Cha mới xuất hiện và nói nghe lời con của Ngài là nghe hội thánh. Vậy thì khi Chúa Giêsu còn ở dưới chúng ta, con người bằng xương bằng thịt, mẹ Maria buộc loài người, mẹ Thiên Chúa buộc chúng ta nghe lời Chúa Giêsu. Người ta giết Ngài thì Chúa Cha buộc phải nghe lời Hội Thánh là thân thể bổ nhiệm cho Jesus. Cho nên tôi rất là tiếc Đức Mẹ nói một câu quan trọng. Quan trọng tầm cỡ bằng lời Chúa Cha luôn. Quá quan trọng. Và có một câu duy nhất. Năm lần trước Đức Mẹ nói là nói về Chúa, nói với Chúa. Nhớ Đức Mẹ nói có 6 lần nhỉ. 6 lần Kinh Thánh ghi lại. Lần thứ nhất trong lời chuyển đến này, việc đó xảy đến thế nào vì tôi không biết người nào. Lần thứ hai là xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói. Lần thứ ba là ở nhà bà Elizabeth, linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa. Lần thứ tư là nói cho Jesus lúc 12 tuổi trốn lại đền thờ, tại sao ở đây không cho cha mẹ hay. Lần thứ năm mẹ nói với Jesus trong từ cưới Cana, nhà này hết rượu. Năm lần Đức Mẹ nói là nói với Chúa, nói về Chúa. Chỉ có một câu nào Đức Mẹ nói với loài người. Và lần cuối cùng, lần thứ sáu, Đức Mẹ mới nói loài người, Jesus bảo sĩ cứ làm theo. Quan trọng. Mà tại sao đó là lần thứ sáu Đức Mẹ nói như vậy? Là vì trong sáng thế, lần Chúa nói một lời thì vũ trụ này có hết. Chúa nói mấy lần? 6 lần. Lần thứ nhất Chúa nói hãy có ánh sáng. Lần thứ hai Chúa nói hãy có nước. Lần thứ ba Chúa nói có cây cối. Lần thứ năm, thứ tư Chúa nói có tinh tú. Lần thứ năm Chúa nói có các động vật. Và lần thứ sáu thì Chúa nói có loài người. Nhưng lúc đó Adam hay vào loài người chỉ là một sinh vật. Giảng viên chương 3 câu 8 18, 19 chưa giống Thiên Chúa. Cho nên Đức Maria nói lần thứ 6 mà nghe lời Chúa Giêsu từ ngày lúc đó người ta mới giống Chúa Thật. Quan trọng không? Đó là lý do mà do anh đi lại. Đấy. Cái lần quan trọng nhất Đức Mẹ nói với chúng ta lại là lần thứ 6 để đối lại ngày xưa. Đấy, chúng ta phải đọc Thánh Kinh như vậy thấy được cái lời Đức Mẹ quan trọng. Ngày xưa Chúa nói lần thứ 6 có loài người chưa hoàn hảo. Mà ai nghe lời Đức Mẹ và thực hành đến với Giê-xu, thực hành lời Giê-xu thì hoàn hảo lắm. Đến với Giê-xu Ngài bảo gì cứ làm theo. Nhưng cái lời Đức Mẹ nói quá hay, quá quan trọng, quá tuyệt vời mà tôi chẳng thấy người ta nhắc. Cứ bảo người ta là lời nạt văn côi thật nhiều đi. Đức Mẹ nói ở Fatima như vậy đấy. Cái mặc khải ở Fatima là mặc khải tư. Xã hội không có buộc chúng ta tin. Tin hay không tin không sao đấy. Còn cái mặc khải ở trong Thánh Kinh là quan trọng. Thấy chưa? Mặc khải trong Thánh Kinh mới là mặc khải chính thức. Mặc khải trong Thánh Kinh như tôi vừa nói, lời Đức Mẹ nói mà liên kết từ Cựu Ước đến Tân Ước như vậy và liên kết với đời Chúa Giê-xu thì tất cả một chương trình Đức Mẹ công tác với Thiên Chúa để tạo sự quan trọng như vậy của mình. Mà tại sao tôi không thấy người ta nhắc cái câu này là hãy đến với Giê-xu, Ngài bảo gì cứ làm theo. Không nói. Ở các chỗ người ta đặt tượng Đức Mẹ, người ta chỉ để cái chữ là hãy đền đáp con vui. Thế không có để tôi là câu đề luôn nè, hãy đến với Giê-xu, Ngài bảo gì cứ làm theo. Câu đó quan trọng lắm. Rồi cả hình ảnh Đức Mẹ cũng vậy. Tôi chẳng thấy người ta làm được Đức Mẹ cầm Kinh Thánh đưa cho người ta. Mà chỉ thấy Đức Mẹ cầm chẳng hạn đưa. Rồi tôi sang nghĩ đến một cái nơi mà người ta cho là linh địa, có tượng Đức Mẹ đứng ngay ở đầu lối vào. Không biết sao mà người thế ai đến đấy người ta cũng quàng cho Đức Mẹ cũng chẳng hạn. Ồ, đèo đi cổ gặp đây thầy quàng hết rồi. Đức Chúa tôi tội nghiệp Đức Mẹ quá thì thôi. Đeo lủng lẳng cũng chẳng hạn nó đây nó quàng. Sao mà biết? Đức Mẹ đã cầm chẳng hạn, người ta đã làm Đức Mẹ đã cầm chẳng hạn đưa rồi.
họ yêu quản trách là họ đưa cho Đức Mẹ để đưa cho tiếp với Đức Mẹ. Nếu mà thấy Đức Mẹ có hồng cỗ chẳng hạn thôi thì người ta nghĩ rằng chắc Đức Mẹ thiếu rồi, cho nên cứ vậy mà quàng vào cổ Đức Mẹ, quàng vào tay tay này thì Đức Mẹ đưa vào tay này thì quàng đấy. Tôi là tôi phải đưa quân kinh thánh cho Đức Mẹ. Đúng đức tín, đúng mặc khải, đúng không? Cái điều đúng, cái điều quan trọng người ta không để ý, ta diễn tả, đi diễn tả cái điều phụ cho người ta. Đức Mẹ buồn. Cho nên cái lời Chúa Cha giới thiệu đây là con trẻ ngài, hãy nghe lời thầy, nó được đi liền với lời Đức Mẹ nói, hãy nghe lời con, lời nghe lời Giêsu quan trọng quá để chúng ta mới có thể đi vào vinh quang của Thiên Chúa chứ. Và ba môn đệ thấy ở trên núi vinh quang Chúa, ông thích quá, ông dừng lại và xin làm ba điều, một cho thầy, một cho Môi-se và Elia. Có nghĩa là gì? Là vì các ông ấy nhớ thời cựu ước. Ở trong sách Xuất Hành chương 33 câu 7 là hai bia đá được đặt trong cái lều hội ngộ. Hội ngộ là nơi mà ông Môi-se vào để đàn đạo với Chúa ấy, thì có hai bia đá. Thì cứ mỗi khi ông Môi-se muốn nói với dân cái gì đó thì vào trong cái lều đó, hội ngộ là gặp gỡ Chúa để Chúa chỉ cho biết nói dân cái gì. Thì bây giờ ông ba ông này cũng bảo là vậy thì chúng con làm cái điều đấy, ba cái điều đó để thầy ở đây đó, để chúng con thỉnh ý đó, giống như là ông Môi-se ngày xưa đó. Nhưng mà Chúa bảo không, đi xuống núi. Hôm nay cho con thấy cái điều này đó, nó chỉ là dấu chỉ, núi này là dấu chỉ sự hội ngộ giữa Thiên Chúa với con người. Như ông Môi-se và Elia đã xuất hiện là một cuộc hội ngộ, mà ai hội ngộ với Chúa thì vinh quang giống như Môi-se và ông Elia. Thì cái vinh quang này nó không dừng ở trên cái núi này, nó đây chỉ là một biểu tượng báo trước. Chúng ta phải xuống núi đến gì? Để sau khi thầy từ có chết xuống lại, chúng con đi rao giảng, chúng con đi rao giảng, chúng con quy tụ người ta vào hội thánh, và hội thánh mới thực sự là điều hội ngộ. Lúc đó mới là chúng con xây dựng lều, hội thánh mới là lều, là nhà của Thiên Chúa, là nơi Chúa ngự, để người ta vào đấy gặp gỡ hội ngộ để nói chuyện với Chúa. Ngày xưa thì ông Môi-se một mình ông mới được vào cái lều này thôi. Còn bây giờ thì hội thánh mượn là cái nơi mà muốn dân được vào, vào đấy để làm gì? Để cầu nguyện, để nghe lời Chúa. Như chị Mạc Khải Xoay Mi Lâm nói rằng cầu nguyện đi đôi việc việc đọc Kinh Thánh, để có sự đối thoại giữa Thiên Chúa với chúng ta. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh là Chúa nói với ta, rồi sau đó chúng ta từ Kinh Thánh tạo ra chúng ta những cái tâm tình cầu nguyện, hay cái nhu cầu chúng ta thưa với Chúa, thì đó là một cuộc hội ngộ vào nhà thờ, vào hội thánh. Đấy, cầu nguyện là đọc Kinh Thánh đó. Cho nên Chúa không cho các môn đệ là đều ở trên lầu mà đi trên núi, mà đi xuống đó, quy tụ người ta vào hội thánh. Hội thánh mới là đều là nơi hội ngộ, mà nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Thế thì chúng ta vào hội thánh phải nghe lời Chúa với tâm tư nào? Không có cái mẫu nào làm cho chúng ta nghe lời Chúa tuyệt vời mà chúng ta phải bắt chước cho bằng mẹ chúng ta, Đức Maria. Trong ngày truyền tin, Thiên Thần nói cho Đức Mẹ biết là Chúa đã chọn bà sinh con đấng tối cao. Mẹ đặt niềm tin tuyệt đối, mặc dù lúc đó là đã có chồng rồi, ông Giuse cưới rồi, mà bây giờ này có bầu thì làm sao được. Mà Đức Mẹ tin liền, Đức Mẹ phó thác này, xin Chúa làm cho con điều chúng ta. Đức Mẹ luôn luôn tin lời Chúa, mặc dù nó trái ý mình, nó không hợp lý, nhưng mà thưa ngay, xin Chúa làm cho con điều Chúa nói. Luca 1:38. Vì Đức Mẹ rất tin lời Chúa, làm cho mình được nhiều điều lạ. Cho nên Luca ghi hai lần, ở chương 2 câu 19 câu 51, mẹ nghe lời Chúa thì suy đi nghĩ lại trong lòng, để làm cho người con lớn lên khôn ngoan để ăn sống. Đấy là cái mẫu nghe lời Chúa mẹ chúng ta. Nghe lời Chúa với tất cả lòng tin tưởng phó thác trông cậy, để Chúa, tự Chúa, lời Chúa hành động, lời Chúa sáng tạo, lời Chúa quyền năng. Cho nên mẹ cứ suy đi nghĩ lại để lời Chúa hoạt động trong tâm hồn của mình. Điểm thứ ba, chúng ta vào hội thánh để tâm nghe lời Chúa và thực hành thì đem lại hiệu quả gì? Ông Phêrô là một chức nhân trong cuộc hiến dâng này. Khi Chúa đã sống lại từ cõi chết, lúc đó ông mới được quyền nói những điều ông đã được nghe, được chứng kiến ở nơi hiển dung. Ông nói là cho chúng ta ở thứ hai Phêrô chương 1 câu 16, 17 là tôi đã được thấy tận mắt vẻ huy hoàng lẫm liệt của con Thiên Chúa, người được Chúa Cha ban tặng vinh quang danh dự như lời Chúa Cha đã xác nhận, đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta ngoại đạo. Đấy, ông Phêrô lúc đó Chúa về trời rồi mới nói cho người ta biết. Và Thiên Chúa và Chúa Giêsu được Chúa Cha trao quyền thống trị vĩnh cửu, muôn người thuộc mọi chi tộc, mọi quốc gia, mọi ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Bài đọc chúng ta mới nghe trong sách Daniel chương 7 câu 9 câu 11. Vì đúng như đa ca chúng ta đọc Thánh Vị 97, người là vua hiền trị, đấng cao cả trên khắp hoàng vũ này. Ngài là vua, nhưng mà Ngài chỉ chăm sóc những người nghe lời Ngài thôi. Gioan 10, 27, 30, chim tôi nghe tiếng tôi. Chúa chỉ chăm sóc những người nghe của lời Ngài, mới là chim mới được. Ngài, tôi biết chúng theo tôi mất mạng vì đoàn chim này. Nên ông Phêrô lại nói với chúng ta, chúng ta càng thêm tin tưởng vào lời Kinh Thánh, anh em chú tâm vào đó thật là phải lẽ. Vì lời ấy như chiếc đèn rạng tỏ giữa chốn tối tăm, cho đến ngày bừng sáng, sao mai mọc lên chiếu soi vào tâm hồn anh chị em. 2 Phêrô chương 1 câu 19. Cho nên mỗi ngày chúng ta đi tham dự thánh lễ là hội thánh dùng quyền năng Chúa Thần ghi tạc lời Chúa vào lòng chúng ta, lại được rước lấy nữa. Nên Phaolô nói thư Roma chương 12 câu 2 là được như thế thì anh em không còn rập theo thói đời này, trái lại phải canh tân lương tri và biến hình đổi dạng. Đấy, đi dự lễ nghe lời rước lễ là phải canh tân lương tri, biến hình đổi dạng để nên vinh quang giống Chúa Giêsu ở trên núi hiển dịch đã hé mở cho chúng ta. Chúng ta có quyền nói rằng được tham dự vào hy tế của Chúa Giêsu thì chúng ta cũng được biến hình đổi dạng, bởi vì Thiên Chúa là lửa. Bài đọc thứ nhất chúng ở sách Daniel chương 7 câu 9 câu 10 cũng nói là ông Daniel nhìn thấy vị kiến Thiên Chúa ngồi trên một cái ngai vàng toan lửa. Đấy, và có chiếc xe kéo đi cũng toan lửa bốc cháy rực rỡ, và từ nhan thánh ngài một con sông lửa cuồn cuộn chảy ra. Daniel nói về Thiên Chúa là lửa, nghĩa là sao? Khi chúng ta đi tham dự thánh lễ là chúng ta như là cái thanh sắt được nhúng vào lửa, đúng không? Ngâm vào trong lửa. Chúa là lửa mà. Chúng ta cứ tưởng một cái thanh sắt
lạnh ngắt thế này mà ta cho vào đống lửa, quả thật nóng hừng lên. Một lúc sau ta lôi ra, có thấy thanh sắt không? Thanh sắt vẫn là thanh sắt mà ta gọi đó là thanh lửa, đúng không? Nó là sắt mà nó bị đồng hóa với lửa, nó cháy thật, nó nóng, nó cháy y như, đúng như lửa đồng hóa đấy. Cho nên Thánh Kinh mới diễn tả chỗ là lửa để nói chúng ta đi tham dự thánh lễ đấy, chúng ta cũng được đồng hóa như thanh sắt ngâm trong lửa thì đồng hóa với lửa. Và đó mới là vinh quang mà chúng ta được tồn tại muôn đời. Như ông Elia và ông Môsê, hai ông này cũng là hết lòng loan báo và sống lời Chúa, cho nên ông ấy tồn tại. Người ta thấy ông, cho nên ông không chết mà ông tồn tại, là vì mặc dù ông Môsê đã được an táng ở Moab, vậy mà người ta không thấy mộ cũng đâu cả, tức là người ta cho là không chết. Ở đây Kinh Luật chương 30 câu 6 tìm mộ không được, một nhân vật quan trọng về an táng mà lại không thấy mộ. Còn sách Quân Ca chương 48 thì nói rằng ông Elia cũng không chết, Chúa giấu ông đi thôi. Như vậy ông Elia và ông Môsê, hai ông này là ông Môsê thì nói về luật, ông Elia nói về giáo huấn. Khi nói hai cái nhân vật này là nói toàn bộ Kinh Thánh của ông. Phải nhắc lại, khi nói Môsê người ta nói biểu tượng cho tất cả đời luật, còn khi nói ông Elia thì nói biểu tượng cho tất cả giáo huấn, đó là toàn bộ Kinh Thánh của ông. Thì hai ông này không mất đi mà thấy ông ấy rực rỡ vinh quang. Như vậy ai tham dự vào lời Chúa đấy, Chúa bảo sao tồn tại muôn đời ở Matthew 2:14-35, mọi sự trong trời đất để qua đi, nhưng ai tham dự vào lời của tôi, lời tôi vĩnh cửu. Cho nên đối với chúng ta, nếu chúng ta đến nhà thờ dự lễ để tâm nghe lời Chúa và khao khát được rước mình thánh Chúa, thì Thánh Gioan nói sao? Một Gioan chương 3:2, chúng ta cũng đã trở nên con Thiên Chúa. Nhưng mà chúng ta sẽ ra như thế nào thì hiện nay chưa được bày tỏ. Ta biết rằng một khi điều ấy được bày tỏ thì ta sẽ được giống như Thiên Chúa, vì người thế nào ta được thấy như vậy. Bởi đó Phao-lô nói trong thư Roma chương 8:17, nếu chúng ta đã là con Thiên Chúa thì cũng được đồng thừa tự với Đức Kitô. Một khi chúng ta cùng chịu cam khổ với Ngài để cùng được chia phần vinh quang với Ngài.